vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Hy vọng có được dân biểu gốc Việt đầu tiên trong Quốc hội liên bang dường như đã tiêu tan khi thủ lĩnh đảng lao động Anthony Albanese ủng hộ thượng nghị sĩ Christina Canelli, cựu thủ hiến New South Wales, ra tranh cho chiếc ghế của đơn vị Fowler trong kỳ bầu cử tới. Dân biểu sắp nghỉ hưu của đơn vị có nhiều cử tri gốc Việt này là ông Chris Hayes, trước đó đã đề cử luật sư Tú Lê thay cho ông. Cô Tú Lê nói với SBS News rằng cô nghĩ cô thực sự xứng đáng là người đại diện cho đơn vị Fowler. Quốc Vinh và nhà báo Lưu Dân bình luận thêm trong tạp chí nước Úc trong tuần ngay sau đây. Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, chúng tôi hay tin là Christina Canelli, cựu thủ hiến của New South Wales, nói rằng là tôi kỳ này sẽ ra ứng cử tranh cái ghế của lao động ở Fowler, tức là ghế của ông Chris Hayes hiện tại. Thưa anh, cái tin này, cái phản ứng của cộng đồng như thế nào? Bởi vì ông Chris Hayes trước đó đã đề cử luật sư Tú Lê, người Việt, để thay cho ông ở cái ghế này.
Vâng, tin là bà Christina Canelli có thể là nó không gây ngạc nhiên nhiều lắm đối với nhiều người, bởi vì tin này cũng đã được sầm sì từ lâu rồi. Nhưng mà đây là cái lúc chính thức bà Canelli mới xác nhận cái điều đó, và nó cũng đã tạo ra một vài cái dư luận ở trong cộng đồng. Vâng, đây không phải là lần đầu tiên một cái đảng chính trị lớn đưa những cái nhân vật tầm cỡ để vào tranh cho những cái ghế dân biểu liên bang tại một cái đơn vị được coi là rất là an toàn. Trước đây thì ngay cả trong các cái cuộc bầu cử ở tiểu bang cũng vậy, người ta cũng thấy đã có nhiều người từ những cái vùng khác đưa vào những cái đơn vị mà có vẻ là rất là chắc ăn để mà bảo đảm cái sự hiện diện của họ, cũng như là cũng có thể là để thỏa mãn những cái sự cạnh tranh trong các cái phe nhóm với nhau ở trong cùng một đảng.
Đây cũng là cách để mà lấy thí dụ như tiến cử một người vào một cái ghế cao hơn trong cái kỳ bầu cử tới nữa chẳng hạn. Nhưng mà để cho thính giả dễ theo dõi thì thưa anh, bà Christina Canelli là một người như thế nào?
Vâng, bà Christina Canelli là một người sinh trưởng ở Mỹ và bà lấy chồng người Úc, và bà bắt đầu qua định cư ở Úc năm 2000. Bà cũng là từ đó bà bước vào cái con đường chính trị, và cái sự nghiệp chính trị của bà thăng tiến một cách rất là nhanh chóng, và chẳng bao lâu sau bà trở thành thủ hiến, nữ thủ hiến đầu tiên của tiểu bang New South Wales. Xét về cái thành quả chính trị của bà Canelli từ sau khi mà bà lên làm chức thủ hiến của tiểu bang New South Wales, thì người ta thấy là bà đã thua cái cuộc bầu cử tiểu bang New South Wales năm 2011 với một cái tỷ số rất là lớn, và bà cũng đã thua trong cái cuộc bầu cử bổ sung ở đơn vị Penolong năm 2017 trong cái cuộc đua giành cái ghế dân biểu liên bang trước một đối thủ là ông John Alexander. Bà cũng đã là một người vận động là rất là tích cực trong cái cuộc bầu cử liên bang năm 2019 của ông Bill Shorten. Trong đó thì ông Bill Shorten cũng bị thua. Sau đó thì bà được là nhảy dù vào trong thượng viện của đảng lao động sau khi thượng nghị sĩ T.S. Terry từ chức. Và một trong những cái điều mà nhiều người phê bình là bà không có phải là một cái cư dân ở địa phương trung vùng. Ở đơn vị Fowler, bà có thể là không có những cái hiểu biết về những cái nguyện vọng cũng như là những cái nhu cầu của cư dân ở trong vùng này. Và đó.
Nhưng mà thưa anh, đâu nhất thiết cần phải sống ở tại cái vùng mà họ ra tranh cử đâu, phải không anh? Tại vì là có thể là bà Canelli đó, hình như là bà đã tuyên bố rằng là bà hiện tại là đang sống ở duyên hải phía bắc của Sydney đó, Northern Beaches. Và nghe đâu là bà nói bà sẽ dọn về miền Tây để mà ra tranh cử.
Và cái quyết định dọn về miền Tây để sống và có thể là để tranh cử trong cái vùng này là cái quyết định của bà Canelli. và có thể đó là một cái quyết định được công bố sau khi bà quyết định là ra tranh cử ở vùng này. Nếu mà trong cái trường hợp giả sử nếu mà bà không có được đảng đề cử trong cái cuộc đua đó thì biết đâu chừng lại bà lại bỏ ý định đó thì sao? Tại vì người ta vẫn nói rằng là các cái chính trị gia thường thường á là vẫn có những cái quyết định phù hợp với cái lợi ích của mình trong cái giai đoạn đó. Còn nếu mà cái mục đích của họ không có đạt được thì những cái điều mà họ tuyên bố sẽ trở thành nước cuốn mây trôi thôi, thưa anh Phương Vinh.
Nhưng mà cái điều đó đâu có ý nghĩa gì đâu. Tại vì ông lấy thí dụ Chris Hayes hồi xưa cũng đâu có phải là dân ở dưới vùng phao là đâu anh.
Vâng, cái đó không có một cái ý nghĩa gì một cách có tính cách quyết định trong cái việc mà bà ra tranh cử hay không, bởi vì chúng ta cũng đều biết rằng là cái thành tích hoặc là cái quyết tâm của một cái chính trị gia đại diện cho cư dân ở trong vùng mới là những cái yếu tố quyết định mà thôi. Và bà Kennelly cũng đã bày tỏ một cách khá rõ ràng là bà có những cái quan tâm đặc biệt và có những cái cam kết là về những cái vấn đề như là ví dụ như là đa văn hóa hoặc là những cái vấn đề nhu cầu cũng như là những cái nguyện vọng của cư dân trong vùng mà được thể hiện qua cái chuyện là đây những cái vùng mà bà sắp sẽ ra tranh cử để đại diện để đạt cái chức dân biểu là cái vấn đề COVID-19 chẳng hạn, ví dụ như là những cái vùng như là Cabramatta, Fairfield, Liverpool là những cái vùng bị thiệt thòi rất là nhiều trong cái trận đại dịch này vì họ không có được chú ý đúng mức hoặc là không được chu cấp những cái dịch vụ có tính cách cấp thời hoặc là kịp thời để mà ứng phó với cái đại dịch bây giờ chẳng hạn.
Câu hỏi đặt ra ở đây đó là tại sao ban lãnh đạo của đảng lao động trong trường hợp này là ông thủ lãnh của đảng này Anthony Albanese không ủng hộ cho người mà ông Chris Hayes đã đề cử là luật sư Tú Lê mà lại dành cái ủng hộ của ông cho bà Kennelly?
Vâng, người ta chưa thấy một cách rõ ràng hay là những cái lời phát biểu nào của ông Anthony Albanese nói rằng là ông không ủng hộ cô Tú Lê. Mà chỉ thấy ông có những cái lời lẽ có tính cách khá tích cực dành cho bà Kennelly mà thôi. Chứ chúng ta không thể nói rằng là ông Albanese không có đồng ý với những cái lời tiến cử của ông dân biểu đương nhiệm là Chris Hayes được. Chúng ta cũng biết rằng
đó là một cách giải thích thôi anh. Tại vì nếu mà anh ủng hộ người ta mà anh không nói gì cả thì có nghĩa là không ủng hộ chứ còn gì nữa. Thậm chí là trước đây còn có tin rằng là những nhân vật đại diện cho cộng đồng người Việt đã từng mời ông đi ăn tối để vận động ông cho cái sự ủng hộ dành cho cô Tú Lê. Nhưng mà ông cũng đâu có lên tiếng đâu.
Vâng, có thể là ông Albanese được coi như là một cái chính trị gia khôn ngoan khi mà không có đưa ra những cái lời gì nó có tính cách tích cực hoặc là nó có tính cách biểu hiện một cái sự ủng hộ nó rõ rệt đối với cô Tú Lê. Đó thì cũng chỉ là một cái nhận xét hay là một cái đánh giá của một chính trị gia thôi thưa anh, bởi vì cho đến bây giờ đó thì người ta vẫn chưa thấy rằng là mặc dù bà Kennelly đưa tay lên để nói là tôi sẽ ra tranh cử nhưng mà vẫn chưa có một quyết định nào của bên như là trung ương đảng bộ của đảng lao động ở New South Wales quyết định về vấn đề này. Dĩ nhiên là người ta thấy rằng là có thể là cái phần thắng thế nghiêng về bà Kennelly trong cái vòng đầu của cái cuộc đua sơ bộ này, mặc dù rằng là cho đến bây giờ thì cái danh sách những cái người mà được đảng đề cử nó chưa được công bố. Và
nhưng mà theo anh, ông Albanese đã nói quá rõ, tức là ông đã được báo chí trích dẫn nói rằng là bà Kennelly là một phần quan trọng ở trong cái đội ngũ của tôi và tôi là một người bạn của bà ta trong một thời gian rất là dài. Và bà có khả năng rất là tốt. Và trong khả năng mà bà có thể đem đến thì bà có thể sẽ trở thành là một bộ trưởng quan trọng, chủ chốt ở trong một chính phủ lao động mà tôi hy vọng là có thể thành lập trong kỳ bầu cử tới. Nói vậy thì quá rõ ràng rồi còn gì nữa mà anh nói là không rõ ràng nãy giờ.
Tôi nói không rõ ràng có nghĩa là nó chưa trở thành chính thức mà thôi. Dĩ nhiên là những cái lời mà ông Albanese...
Nhưng mà anh có đồng ý rằng là ông Albanese không ủng hộ cô Tú Lê hay không?
Dĩ nhiên là ông không nói là ông không ủng hộ cô Tú Lê, nhưng mà xuyên qua những cái lời hoặc là cái thái độ im lặng của ông Albanese...
Thì có nghĩa là không ủng hộ. Tôi mới hỏi anh là lý do tại sao? Anh nghĩ lý do là tại sao? Cái phản ứng anh nghe trong cộng đồng là cái gì?
Và cái phản ứng nói chung ở trong cộng đồng là có vẻ thất vọng, bởi vì đây là một cái cơ hội mà có thể là cộng đồng hay là riêng cá nhân của cô Tú Lê bị bỏ lỡ. Vì chúng ta đều biết là cái cộng đồng người Việt của mình định cư ở Úc tròn trèm 30-40 năm nay thôi vẫn còn là một cái cộng đồng non trẻ. Nhưng mà như nhiều người nói đó, thì cái sự hội nhập cuối cùng của bất cứ một cái cộng đồng di dân nào vào cái sinh hoạt chính mặt đó là một cái sự tham dự về mặt chính trị. Cho đến bây giờ thì chúng ta vẫn chưa có những cái khuôn mặt hay là những cái đại diện vào những cái cơ cấu lập pháp cao của toàn quốc cũng như là cũng ở các cái tiểu bang, và như vậy nó cũng là một cái cơ hội bỏ lỡ. Nhưng mà nếu mà chúng ta cân lên, đưa lên bàn cân giữa hai cái người cho đến bây giờ được nêu tên đó là cô Lê Nguyên Tú và bà Christina Kennelly, thì rõ ràng là cái phần nặng hơn là nó về phía bà Kennelly. Nó có nhiều lý do, thưa anh, không những bà bây giờ là một cái nhân vật có trọng lượng rất là mạnh ở trong cái nội các, ở trong bóng tối của ông Albanese, và người ta còn có thể nhìn xa hơn là nếu mà Đảng Lao động chiếm được chính quyền ở trong cái cuộc bầu cử sắp tới vào năm 2022 đó, là bà có thể sẽ trở thành một cái bộ trưởng ở trong nội các. Hoặc người ta còn có thể nhìn xa hơn nữa là sau cái cuộc bầu cử sắp tới thì bà có thể trở thành một cái ngôi sao và có thể trở thành một cái lãnh tụ của Đảng Lao động chăng. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, người ta cũng không thể mà phủ nhận một cái thực tế trong nội bộ của Đảng Lao động đó. Thì chúng ta đều biết là trong cái cuộc bầu cử liên bang sắp tới, nó sẽ có hai phần bầu cử Hạ viện và Thượng viện. Dĩ nhiên là cái đảng nào mà đạt được đa số ở Hạ viện thì cái đảng đó sẽ thành lập chính phủ. Nhưng mà bà Kennelly bây giờ là một thượng nghị sĩ, cũng khó cho bà để mà tiếp tục giữ chức thượng nghị sĩ nếu mà trong các cái phe cánh ở trong Đảng Lao động, thứ lựa là bên cánh hữu hoặc là bên cánh tả, có cái sự kèn cựa lẫn nhau về cái vị trí của các cái ứng cử viên ở trên cái liên danh tranh cử thượng viện. Ai cũng biết rằng là do cái sự sắp xếp trong nội bộ Đảng Lao động thì nó có hai cánh hữu và cánh tả, thì người cánh hữu thì thường thường chiếm vị trí số 1 ở trên cái liên danh của Đảng Lao động, và người cánh tả thì chiếm vị trí số 2. Và theo những cái tình hình bây giờ thì cho thấy rằng là nếu mà bà Kennelly không được lựa chọn ở trong cái vị trí số 1 trong cái liên danh ứng cử thượng viện của Đảng Lao động, thì bà sẽ trở thành một cái người đứng hạng thứ 3 chứ không phải là hạng thứ 2, bởi vì hạng thứ 2 sẽ nhường cho những một cái đại diện của cánh tả. Và vì vậy đó, ở một cái vị trí thứ 3 thì bà khó lòng có thể mà lọt lại vào thượng viện trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Và có lẽ là vì cái lý do đó để mà bà Kennelly nhìn đến cái đơn vị Fowler như là một cái ghế chắc chắn của mình để còn tiếp tục hiện diện trong quốc hội.
Thì như vậy đây là một cái tính toán của ban lãnh đạo của Đảng Lao động rồi, một tính toán của ông Albanese rồi. Anh thì anh nói là cánh tả cánh hữu số 1, số 2 gì, nhưng mà chính bản thân ông Albanese, ông là cánh tả anh. Mà giờ ông đang ngồi trên top. Thành thử ra cái yếu tố đó tôi không nghĩ là cái chuyện gì quan trọng. Cái vấn đề ở đây đó, tôi nghĩ rằng là họ chỉ cần bỏ lên bàn cân, họ đánh giá xem là ứng viên nào có nhiều cơ hội thắng cử hơn. Thế thôi. Và trong trường hợp này thì họ thấy rằng là Tú Lê mặc dù được ông Chris Fowler đề cử, nhưng mà xem chừng như không thể nào giành được nhiều phiếu bằng bà Kennelly được. Đó, tôi thắc mắc là lý do tại sao họ đi đến cái đánh giá đó. Và ở trong cộng đồng chẳng hạn thì bây giờ nói rằng là họ thất vọng. Chính bản thân Tú Lê cũng đã trả lời báo chí nói rằng là đây là lỡ một cái cơ hội. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là cơ hội đó có ở trong tầm tay chúng ta chưa?
Vâng, người ta khó có thể nói, hay là đúng là không có thể nói là cái cơ hội đó nằm ở trong trong tầm tay của riêng cô Tú Lê hoặc là của cộng đồng. Nhưng mà cũng người ta có thể nói rằng đó là một cái cơ hội bị bỏ lỡ. Vì như hồi nãy chúng tôi có nói đó là sự xuất hiện của một ứng cử viên và có khả năng là có thể đắc cử của một cái khuôn mặt gốc Việt, người Úc gốc Việt, chưa bao giờ đến gần hơn như là lần này trong cái cộng đồng của người Việt. Mặc dù rằng là so về cái khả năng, về cái kinh nghiệm chính trị cũng như là cái những cái tiểu sử hoạt động của bà Kennelly thì nó xa hơn nhiều so với Tú Lê, một luật sư trẻ mà chưa hề có cái cơ hội sinh hoạt ở trong cái chính trường liên bang hoặc là tiểu bang. Và vì vậy đó thì nếu mà vì cái quyền lợi của đảng hoặc là ít ra là vì cái cơ hội được thắng cử với một cái tỷ số thuyết phục đó, thì rõ ràng là bà Kennelly có nhiều cái triển vọng hơn.
Cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin trân trọng Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.